và chúng con rất lấy làm sung sướng đã được tham dự khóa học ngày hôm nay. Thầy đến đây Thiền viện hay không đã nhiều lần, và thầy đã hướng dẫn trên con đường tu học về tâm linh cho chúng con cũng rất nhiều. Ngày hôm nay anh em chúng con được diễm phúc thầy lại đến đây để dìu dắt và mở khóa học cho chúng con. Chúng con xin một lần nữa xin cảm tạ được thầy. Và ngày hôm nay cô Xuân Mai là người điều khiển chương trình trong cái khóa học khóa 1. Xin mời cô Xuân Mai. Trước khi cô Xuân Mai điều khiển chương trình, xin Đức Thầy ban lời huấn từ cho khóa 1. Xin mời Đức Thầy.
Hôm nay tôi được khỏe mạnh về đây trình diễn với các bạn rõ rệt là cái pháp chúng ta đang hành. 10 năm trước và 10 năm sau cũng đã thay đổi tốt. Mọi người đã tự thức, tự đóng góp trong 10 năm làm việc cho một mảnh đất quang như thế này. Ngày hôm nay thành tựu được cơ sở hướng tâm tu học, biết cõi vô sanh của chúng ta thì ta không còn mê chấp nữa. Vì sao đêm đêm chúng ta phải tu thiền? Để đem lại sự quân bình trong nội tâm, tức là ánh sáng. Ánh sáng đó hòa hợp với ánh sáng với vũ trụ quang, nhiên hậu mới tiến tới ánh sáng của đại bi quang chiếu cho chúng ta, là thanh quang ở bề trên. Phải cố gắng, người đi trước đã đi và nhắc chúng ta đi, phải vô vi là phải về với cõi ánh sáng vô cùng tận, thì không có chán ngán bất cứ một cái chuyện đời rắc rối bao nhiêu. Cho các bạn thấy là tổ chức bao nhiêu đại hội, bao nhiêu sự phá khuấy, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vẫn qua. Hỏi sự liên hệ đêm đêm các bạn tu là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là đường điện cái của vũ trụ. Các bạn không bao giờ bị tiêu diệt, hướng thượng đi lên không bao giờ bị tiêu diệt, đi về đó là cõi vô sanh biển yêu của Thượng Đế. Chúng ta không có ngần ngại, và chúng ta kiểm lại trong 10 năm qua với 10 năm trước với 10 năm trước đây tới bây giờ, chúng ta thấy mỗi người càng ngày càng cố gắng, càng đi về với chân thức của chính mình thay vì loạn lạc nghe những truyền thuyết u ơ hại đến tâm thân. Rốt cuộc gia căn bất ổn, tâm thân bất ổn, khối óc không phát triển. Đi đúng đường lối vô vi chỉ trở về với thanh tịnh cuối cùng của chúng ta mà thôi. Chúng ta từ khỏi thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian lấy gì chứng minh? Trước kia các bạn ra đời một cô bé, một cậu bé, không lo bất cứ một chuyện gì vui hòa với tất cả, mà ngày hôm nay trưởng thành rồi, lo đủ chuyện. Bây giờ chúng ta có cái pháp để trở về với sự chân đức của chính chúng ta. Là trở về đâu? Trở về trong lúc sơ sanh thanh nhẹ, nhưng hậu mới hiểu rõ cái nguyên lý của trời đất đang ban trợ cho chúng ta từ mỗi giây phút khắc. Còn chúng ta tại sao vô sanh bất diệt giáng lâm xuống thế gian để làm gì? Để học kích động và phản động của tình đời. Nhiên hậu chúng ta mới nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta là từ trong thanh tịnh mà ra. Khi có những chuyện gì rắc rối là các bạn lui về thanh tịnh là giải quyết hết. Mà vô vi làm sao giải quyết được? Thì trung tâm bộ đầu của các bạn được rút. Vạn sự trên đời mà nó xảy ra kích động các bạn làm rối loạn tâm thức, thì các bạn cứ nghĩ ngay trung tâm bộ đầu có phần giải quyết liền. Nhiều người thấy rằng tôi tu vô vi tôi sẽ chết đói, tôi không sống được, không có tiền, không có bạc, mà cứ bắt tôi kêu tôi ngồi thiền, khuyến khích tôi ngồi thiền không. Nhưng mà ngày hôm nay có ai đói đâu. Mọi người đều có sự may mắn sẵn có và thấy rõ chính mình là một khả năng của vũ trụ. Mình phải tự tu tự tiến thì mới tự giác và giác tha ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta thiền viện 20 với một mảnh rừng hoang, và ngày hôm nay chúng ta có cơ sở tâm linh, chúng ta có cơ hội tự giác tự tu đóng góp và giác tha ở tương lai. Cơ sở này là sự cơ sở chuyên tu, thì tương lai những người đau khổ như chúng ta trước kia sẽ có cơ hội tháo gỡ những sự rắc rối của nội tâm của chính họ bằng một luồng điển thực chất, chứ không phải lấy kinh lý mà gieo trong óc người ta rồi không tiến được. Cho mỗi mỗi chúng ta đều thực hành, mặt mày chúng ta, túi chúng ta không tiền mà mặt mày chúng ta tươi. Còn các bạn mà hướng về cái đường lối nào mà nói về tiền, tình, duyên, nghiệp là chỉ khổ mà thôi, không có phát triển được. Cho nên chúng ta dứt khoát thân tình lục dục, tu tiến tới vô cùng mới về cõi vô sanh mới thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Chính chúng ta có hạnh phúc, mà chúng ta không chịu làm thì không bao giờ hưởng được hạnh phúc. Cơ thể các bạn là cơ hội cuối cùng của Thượng Đế ăn ban ở mặt đất này, mà các bạn không có cơ hội khai thác thì các bạn là một người nghèo nhất thế giới này. Mình mỗi ngày mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển tu hưởng khí trời, nguyên khí của trời đất, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, rồi quy hội một luồng điển liên hệ với điển cái của vũ trụ, thì chúng ta mới thấy sự sức sống của chúng ta là vô cùng, không có giới hạn, không lo sự chết chóc. Chúng ta đi thẳng là một đường đi lên, đâu có phá hoại ai, đâu có động ai. Người đời không có khả năng họ pha dèm nói này nói nọ. Ma quỷ cũng vậy thôi. Ma quỷ là muốn chúng ta quy hàng họ. Không có chuyện đó đối với vô vi. Vô vi không có quy hàng ai hết. Tự thức tự tiến, xây dựng cơ sở tâm linh từ cơ tạng tới khối óc, chính chúng ta đã hành. Và chúng ta cảm thức như vậy, niềm vui của chúng ta không phải là ở thế gian, ở trong thanh tịnh, sáng suốt. Cho nên các bạn thấy các bạn đêm đêm lo tu thiền, đêm nay tu thiền nhiều giờ quá, nhưng mà rọi kiến thấy mặt các bạn thế nào? Tươi hơn hôm qua nhiều. Các bạn đã ăn được sữa mẹ là khí trời, nguyên khí hóa sanh vạn vật, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Các bạn là người tận hưởng thanh khí điển của trời đất, không phải người nghèo đâu. Người giàu hơn người có tiền mà không biết nguyên khí của trời đất, không biết ai sanh nó ra, tại sao nó có cơ hội ở mặt đất, để làm gì nó không hiểu. Thì có bao nhiêu tiền cũng là ngu thôi, không có hiểu mà thôi. Còn ngược lại chúng ta đã tu và khai triển tâm thức, chúng ta không phải giàu, nhưng chúng ta không phải là người tiết tiền. Của chúng ta là vô tận, vô cùng tận, thành khí điển vô cùng tận, hướng thượng mà tiến hóa, thì chúng ta không bị bỡ ngỡ trên đường đạo và cũng như trên đường đời. Mặc cho ai dèm, mặc cho ai pha, nhưng mà chúng ta cứ dịp tu là đi đến kết quả tốt đẹp. Bây giờ các bạn nhìn lại hình ảnh 10 năm trước, cũng có người tham gia, mà có người duyên tâm tu thiền, khai thác lấy chính họ. Ngày hôm nay họ vẫn vui khỏe, tốt tươi, cũng có sự hiện diện ở đây. Và 10 năm trước cũng có nhiều người tham gia, nhưng mà tà dâm dục tính thì bị sa đọa, bị cắt đứt, không có duyên tái hợp nơi đây. Và nó thấy cái nghiệp nó càng ngày càng bành trướng, cái khổ nó sẽ đến, phần hồn nó bị càng ngày càng thấp, không có tiến hóa được. Trong tranh chấp vô lý không phát triển, ngu muội không hay. Cho nên tất cả là điển quang. Chúng ta hướng về con đường điển quang mà tu thì chúng ta thấy rõ trời là ai, đất là ai. Cũng đồng trong nguyên khí của trời, mà đất cũng hưởng và xây dựng cho tiến hóa. Ngày nay vật chất đã tiến hóa, mà tâm linh của chúng ta hướng về con đường tâm linh tu mà không tiến hóa là chúng ta chỉ có tạo khổ cho chính mình mà thôi. Hướng ngoại thì sanh nghiệp, nghiệp duyên càng ngày càng bành trướng, khổ thôi, âm u không phát triển. Vì các bạn còn mạnh, nói tôi đâu có âm u, tôi đâu có ngu. Nhưng mà một cái giờ phút lâm chung rồi, các bạn thấy bạn yếu vô cùng. Không cấy phúc điền lúc chết thì không có minh mẫn đâu. Không bao giờ minh mẫn, khổ lắm. Cho nên chúng ta đã hiểu rồi, huynh đệ tiểu mười đã chịu tu và hiểu được cái luật trời. Và chính chúng ta ở từ cõi vô sanh giáng lâm từ bao nhiêu kiếp sinh thế gian, bây giờ phải cố gắng tu mới trở lại được cái căn bản của chính chúng ta, chứ không có xin xỏ qua ai hết. Thực hành để đi đến nhân thân năng đắc pháp năng ngộ. Thân và pháp chúng ta nắm trong tay rồi, chỉ thiếu thực hành thôi. Cấm mồm để thực hành, để đi tới. Không có dạy đâu, các bạn không có ngu đâu. Chỉ có không, không có ngu. Người tu vô vi không có ngu đâu. Thanh tịnh không muốn nói chuyện đời mà thôi, chứ không có ngu, chẳng có thua ai. Cái cõi kia, cõi ma quỷ phải kính nể chúng ta là các bạn biết vô vi không phải là chuyện tầm thường. Nhiều đại hội ma quỷ phá không được, hâm hê không được, làm gì cũng không được. Đại hội vẫn thành công. Cơ sở chúng ta lên, cơ sở tâm linh của chúng ta không có nguyên tiền, không có xin xỏ ai, nhưng mà tự nhiên và hồn nhiên nó cũng hội tụ. Vì nhờ ai? Nhờ bạn đạo có công tu. Ông trời cho các bạn cái xác này là chiếc xe, mà các bạn không biết sử dụng. Đi đường cái quan, đường tốt, chánh đại quang minh thì ông trời đổ xăng. Chúng ta chánh đại quang minh lo tu thì ông trời đổ xăng, đâu có thiếu gì đâu. Những người trước kia là thiếu thốn, tôi sẽ khổ, nhưng đâu có ai khổ đâu, cũng sung sướng hết, vui. Cho nên bề trên có cho chúng ta nhiều cái đại hội rất tốt để đưa các bạn thấy rõ tình đời và không có mê tình đời nữa. Tôi nghèo như thế này mà tôi lại đi tới cái nơi này. Cái ông kia giàu thiệt giàu mà không đi được, tại sao? Ai dẫn dắt? Có bề trên hộ độ cho chúng ta thấy, và cho chúng ta mới dứt khoát thất tình lục dục. Chuyện đó không chuyện quan trọng. Người đời không hiểu mới bị phỉnh, chứ chúng ta hiểu chúng ta không bị phỉnh. Vô vi thấy nghèo, nhưng mà đi chỗ sang trọng có, nghèo nhất có, cái gì cũng có hết. Nó không, cái tâm nó dứt khoát dễ, và nó không bị động loạn. Chứ không phải vô vi rồi hùng tiền đi chơi không, không tu, cái đó là chết. Cái này tu mà có cơ hội đi chơi để thức tâm, thấy đời là gì, đạo là gì. Chúng ta không mến tiếc tình đời, và chúng ta không nuôi dưỡng sự keo kiết trong nội tâm nữa. Tiền bạc chúng ta có cũng trời Phật cho. Cho chúng ta có quân bình, có tình thương thì chúng ta có của. Chúng ta phải giúp đỡ những người kế tiếp, đi tham gia chỗ này chỗ nọ để hiểu cái nguyên lý của trời đất nằm ở đâu, và vật chất đã tiến hóa cách nào. Mà chính cơ tạng của chúng ta, ta là người làm chủ mà không khai thác thì cái quốc gia chúng ta nó nghèo. Tâm thức của một người dân mà biết khai thác nó chính nợ, là cái xứ sở đó chỉ có giàu có, không có thiếu thốn. Vì nó không có đòi hỏi nhiều, nó hiểu nhiều quá, nó không có đòi hỏi. Các bạn ăn chay chay mà vẫn khỏe mạnh, các bạn đòi hỏi gì đâu, sung sướng, không có thiếu thốn gì hết. Hô một tiếng là có người giúp đỡ hết rồi. Cho nên càng ngày chúng ta càng tu càng giàu mạnh, biết trời biết Phật thì càng giàu mạnh chứ không nghèo. Đừng tưởng ông trời là nghèo, ông Phật là nghèo, không có nghèo, giàu hơn người thế gian. Cho nên tỷ phú phải quỳ lạy là chỗ đó. Đừng hiểu là các bạn đừng học cái khóa này là sai đâu. Cái khóa này sẽ đưa các bạn tới vô cùng tận. Nên học và khai thác mình. Chúng ta cơ cấu, biết được điện quang, thì trở về với điện quang nó quân bình. Tất cả các cơ thể của các bạn đều là do điện quang của vũ trụ giúp đỡ. Hằng ngày hằng giờ hằng phút hướng tâm lo tu đi, các bạn sẽ tươi đẹp và vui hòa với các giới, sống trong thanh tịnh, không có nghèo khổ nữa. Và tôi về đây rất vui, nhìn mặt các bạn người nào cũng lo tu sáng suốt, quý trọng bề trên. Đó là điều may mắn của chúng ta, biết được bề trên, chúng ta biết được thiên quốc của chúng ta. Một ngày nào chúng ta sẽ hội tụ ở nơi thanh nhẹ và tốt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay. Bắt đầu các bạn mở khóa thực hành cái pháp vui hòa trong biển yêu của Thượng Đế.
Dạ thưa các bạn và kính thưa Đức Thầy, chúng con rất cảm ơn những lời quý báu của Thầy đã dạy cho chúng con ngày hôm nay và hiểu thêm, thấm thía thêm giá trị của những ngày khóa học sắp tới. Sau đây, con xin mời quý bác, quý anh chị nếu có những câu hỏi thắc mắc có thể nêu ra để cho thỏa được tâm trí và có thể thanh tịnh trong những ngày tới và học hỏi với mọi người. Cảm ơn các bạn và quý bác, quý anh chị. Rồi thưa anh Lượng, muốn lên hay là muốn đọc giấy?
Đưa micro anh đọc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con có hai câu hỏi xin phép Thầy giúp cho con. Câu hỏi thứ nhất, mỗi lần con ngồi thiền á, thì con cảm thấy cánh tay mặt của con từ vai xuống cái cụ chỏi bị đau nhất. Khi nào con xả thiền con phải xoa bóp nó mới hết. Rồi xin Thầy cho biết lý do tại sao kỳ.
Cái đó là anh thiếu thể thao à. Cái gì đau nhất cũng là độc tố. Mà độc tố nó chạy tới đó là mình có thể tháo, nó mới giải ra. Hay là thanh lọc, cái đó cần thiết. Nếu có dịp anh thanh lọc nó sẽ không còn cái vụ đó nữa.
Thầy cảm ơn Thầy.
Cái nhức mỏi là cái chất axit trong người, một ngày mình chỉ thâu thập axit vô nhiều quá. Rồi mình lọc, hay là mỗi buổi sớm mơ anh cứ uống chừng 3 ly nước lạnh đi. Sáng dậy uống 3 ly nước lạnh, đỡ đi tiểu rồi đàng hoàng rồi mới ăn sáng, cái bệnh đó nó sẽ đi mất, không có nhức nữa.
Nhưng mà thưa Thầy, tại sao mà khi thiền nó mới đau mà bệnh nó không thiền là
không phải bởi vì cái sự vận hành nó chạy không thông nó mới đau. Bây giờ anh cứ uống mỗi buổi sáng 3 ly nước vậy đó, chừng 2-3 tuần là cái đó không còn nữa, sẽ tiêu đi. Uống 3 ly nước mỗi buổi sáng rồi mới ăn sáng. Thì tiểu đàng hoàng ăn sáng, anh sẽ thấy nó đem ra rõ ràng.
Thầy cũng cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, con có câu hỏi thứ hai. Thưa Thầy, kể từ ngày mà vợ con là Hoàng Thị Lành tuổi Tý mất đến nay thì tâm tư con nó thật nó rối loạn, xáo trộn quá nhiều. Con phải cầu nguyện cho vong linh của nàng siêu sinh tịnh độ, mỗi đêm mỗi ngày con phải cầu nguyện như vậy. Thì con cảm thấy con bị mất cái khí lực quá nhiều, con xin phép Thầy cho biết là con phải cầu nguyện cho nàng cho bao lâu, không có hết cầu nguyện nàng không lo tu.
Nó trong 3-4 tuần là xong rồi thôi, đâu có còn tiếp tục cầu nguyện làm gì nữa. Lo niệm Phật, lo tu cho chính mình. Cầu nguyện là đã gửi điển đi, rồi mình lo tu để bồi điển ra lại, hiểu không? Lo niệm Phật cho chính mình hướng thượng đủ rồi, cầu nguyện vậy là đủ rồi.
Con đi, con có nghĩ rằng con muốn làm thế cái gì để giúp cho cái linh vong hồn của người chết được
anh tu là anh mới giúp. Có gì quyến luyến bằng vợ chồng mà vợ chết chồng tu là vợ mừng, càng tu thì cái hào quang anh càng ngày bành trướng mới làm cho vợ ấm áp được. Đêm đêm lo tu đi thì chỉ càng ngày càng có đi học những cái khóa học nhẹ hơn.
Như vậy trong mỗi đêm thiền nó không cần phải hướng tâm cầu nguyện gì hết,
không cần lo cứ hướng về Phật được rồi. Cầu nguyện thời gian thôi, tình nghĩa vợ chồng. Mà bây giờ mình tiếp tục tu, cầu nguyện để trời Phật chí biết, thần thánh biết, thì cái tâm mình ngồi thiền là tự động vợ nhận được Mà tâm nghĩ vậy là vỡ khổ thôi.
Con đêm nay con cũng xin đậu ơn cảm ơn thầy.
Đêm đêm anh đã tu thân đó.
Dạ,
có bao nhiêu đó là vợ sung sướng.
Con cũng cảm ơn thầy rất nhiều vì thầy giúp đỡ đã giúp hướng dẫn vô hồn của vợ con siêu sinh tịnh độ. Con cũng cảm ơn thầy.
Kiếp rồi không phải một kiếp. Bây giờ vợ anh cũng phải lo tu và học. Một kỳ giảng nào tôi cũng có chuyển cho học.
Con cảm ơn thầy rất nhiều.
Còn những người bên kia người ta cũng dạy học nữa. Người nào chết tôi có lo đầy đủ hết, không có lo. Giờ lo phần anh ấy.
Con
còn cái xác phàm này phải lo trật tự, dũng mãnh tu đi, không có nghe ai hết, bằng mình tự thức. Pháp vô vi là tự cải mở tâm thức mình, chứ không có nhờ ai nữa. Khi mình hiểu nguyên lý của trời đất, trời đất người, anh là người, anh là đại diện trời đất, anh phải khai thác cái tiểu thiên địa này. Cơ hội cuối cùng mà không khai thác là mất của không tiến. Pháp vô vi cứ trực lưu thanh là thật sự khai thác. Cố gắng tu đi. Về sư Phật ở ở thế gian có vợ cũng không làm được cái gì. Mấy chục năm nay sống trong sự kích động và phản động chứ có cái gì hữu ích đâu. Hả? Phải tu thiền cho nó thanh tịnh mới thấy một phần hữu ích cho chính mình.
Con cảm ơn thầy.
Cái nghiệp nó bám trong thần kinh á, phải tu thiền đắc lực nó mới giải được cái nghiệp trong thần kinh khỏe không?
Dạ thưa, trong lúc chờ đợi quý bác quý anh chị có thêm câu hỏi, đây có một vài câu hỏi con đã được ghi trong giấy. Câu hỏi thứ nhất là một người tu sinh phải có bổn phận và trách nhiệm gì đối với thiền viện?
Bổn phận siêng năng tu học và chăm sóc thiền viện, đâu đó nó có trật tự. Bất phân giai cấp, việc gì có thể làm là chúng ta làm. Phải tập tâm hướng về Thượng Đế tu, hướng về Phật tu thì không có khổ. Việc gì chúng ta làm được cứ việc làm, thành tâm làm việc, tức là đạo.
Câu hỏi thứ hai, ban chấp hành có bổn phận và trách nhiệm gì đối với thiền viện?
Ban chấp hành có bổn phận giữ nội quy đứng đắn, giúp đỡ tu sinh tiến hóa.
Câu hỏi thứ ba, thế nào là một người tu sinh?
Một người tu sinh là dứt khoát thất tình lục dục, không nghĩ chuyện đời nữa. Dứt khoát chỉ lo phần hồn, là tu, là làm đại sự. Cho nên người đời thường kiếm người tu để nhờ người tu cầu nguyện và giúp đỡ, vì họ tiến về cõi thanh tịnh, có thể độ những người dâm hồn siêu sinh được.
Câu hỏi thứ tư, thế nào là một người tu vãng lai?
Người tu vãng lai là thích cái cảnh thanh nhẹ, vì trường đời vầy xéo quá nhiều, bực tức không có lối thoát, muốn đi tìm một giây phút thanh tịnh để giải tỏa sự lo âu của chính mình, thì đến chỗ tu thiền tu sinh phải tận tình giúp đỡ họ, thì thanh tịnh mới làm việc cho họ được.
Con xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, trước nhất con xin kính chúc thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe và sống lâu trăm tuổi để hướng dẫn các con trên con đường tu tập. Thứ hai, con cũng xin đổi ơn thầy là tất cả các con của con bây giờ nó không phải theo pháp vô vi, nhưng mà nó cũng trên con đường tu tập. Một đứa ăn chay trường và một đứa nó theo về vô vi nguyên nguyên. Con không biết vô vi nguyên nguyên là cái gì, nhưng mà hằng đêm nó thiền, rồi ban ngày nó đi làm, rồi chiều tối về nó đi chữa bệnh cho người ta. Con không biết vô vi nguyên nguyên là cái gì, con cũng không có biết. Mà con hỏi nó cũng không có nói. nhưng mà nó ăn chay kỳ. Một điểm con muốn thưa thầy là mẹ con chết năm 1993. Sau 49 ngày con có làm trai tăng, con thả rất nhiều thú như lươn, chim, ếch, và con có rước giáo dĩ sư đặng xin cầu nguyện cho mẹ con được siêu sinh cõi Tây Phương Tịnh Độ. Đến giáp năm con trở về Việt Nam một lần hai, và con cũng làm như vậy. Dạ thưa thầy, xin thầy cho con biết mẹ con bây giờ đã đi về cõi trên hay chưa, hay là
con tu đến ngày nay chưa hiểu được luật nhân quả sao? Có nhân thì có quả, thì mẹ con phải chịu luật nhân quả chứ. Con cầu cho mẹ không được cái gì hết á. Con tưởng là mấy đồng tiền đưa mẹ đi về thiên đàng được, không có, phải tu mới về được, phải sửa mới tiến được tiên bước. Lúc sống lúc sanh tiền không biết cái đường đó và chỉ biết tiền không, thì bây giờ phải học nhiều hơn, rồi nhiên hậu mới được thăng hoa đi lên, được tự do mới đi lên được. Cho nên người tu vô vi hiểu luật nhân quả thì chỉ mình lo tu, cầu nguyện cho mẹ để sưởi ấm, người chết nó lạnh lắm. Hướng tâm trong mấy tuần đó đủ rồi, đó là bao nhiêu thôi. Còn tiếp tục là phải tu nữa để cho chính mình được yên khi rời thể xác. Cái đó là chuyện cần thiết, chứ không phải xách tiền tung tiền để mướn người này mướn người kia giúp được mẹ giúp không được đâu. Luật nhân quả là luật, luật là luật mà. Luật thế gian cũng là luật mà luật trời cũng là luật, không có thay đổi được. Nhiều người không hiểu, cúng xê tăng thiết giáp cũng không được, cúng đủ chuyện cũng không được. Ở đây người ta ít có cúng, chứ còn ở Hồng Kông á, chết cúng lần 10 chiếc Mercedes chết chết không, không làm được cái gì đâu. Mình nói họ ngu, họ nói họ làm đúng. Làm sao đúng được? Nếu tiền mua được tội đâu còn ẩm phủ. Tiền không mua được tội, phước mới chuộc được tội. Làm phước mới chuộc được tội. Cho nên sống, các con ở đây có cơ hội phục vụ chúng sanh, làm phước nên làm, dấn thân làm, tương lai phần họ sẽ được tốt. Còn để đi dành tiền, chừng nào mẹ tôi chết rồi tôi cúng nó phải lên thiên đàng. Tỷ phú nó ở thiên đàng hết, nó đâu làm ma làm gì mà hiện hồn gì rầm rầm vậy.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là con cũng có đứa con bệnh rồi, những người chung quanh người ta chỉ con, thì vừa rồi tháng 3 năm này con cũng có về Việt Nam, con thí gạo 10 tấn
đi làm phước đi.
Dạ, con thí 10 tấn gạo ở Việt Nam rằm tháng 7 vừa qua, như vậy con có thể đỡ phần nào nghiệp của con gái con không?
Cứ cương quyết làm và tu, mẹ là gốc để độ cho con được phước. Còn mẹ chịu tu, mẹ chịu làm phước, đừng có nói ra. Cái mình làm phước đừng có nói ra, không có lợi, biết không? Ma nó tự ái hơn mình, cho nó con măng mà nói tao cho mày con măng, nó không giận, nó không thích đâu. Tôi kính tiên cô, tiên cậu, vậy là yên rồi đó. Nó ăn mình mà nó làm cha mình nó chịu. Ma nó khôn lắm, cho nên người đời có loại người như vậy. Cho nó ăn mà nó làm cha mình nó chịu. Nó ăn mà đầy đọa nó nói tôi cúng cô hồn mà tôi giúp bà, nó ghét lắm. Tâm nó tự ái lắm. Mình giúp là mình quên đi. Khi con giúp được thì giết cái tánh keo kiết của mình. 10 tấn gạo bao nhiêu tiền không cần biết, mình làm chuyện ông trời cho tôi làm, tôi không có gì hết, thì tự nhiên là được cứu rỗi nhiều chuyện trong gia đình. Mục đích làm phước để sửa cái tánh keo kiết của con người. nắm bắt nhiều quá thì phần hồn không có gì dài. Cho nên bề trên ta kêu làm phước để cho phần hồn không có nắm bắt nhiều, phần hồn mới dễ rờ thể xác tiến qua nhà nơ. Cho người làm phước người ta không tin vấn đề làm cái gì cái gì, mà không nhớ họ làm rồi, không nhớ họ đã làm cái gì. Trời cho họ họ làm, trời cho họ mạnh khỏe, trời cho họ sáng suốt, trời cho họ sự cảm động để cứu người, cho họ không có khả năng gì hết. Cứ việc làm tùy theo tùy duyên tùy khả năng làm, đừng kể đi kể lại vô ích, không có lợi, bị tội nữa nữa.
Thầy,
đóng lại mở ra bao nhiêu đóng lại bao nhiêu.
Thưa thầy, câu hỏi thứ ba là về phần con. Con bị đau khớp xương đầu gối từ tháng 2 năm này. Thì theo lời bác sĩ nói là con nên đổi dinh dưỡng, nhưng mà con ăn chay năm nay đã 8 năm rồi mà con không có muốn. Giờ con có đổi dinh dưỡng, con nghĩ chắc con ăn cũng không có được. Theo thầy con phải làm sao?
Dinh dưỡng ăn chay có đủ đồ bổ như mặn, mà còn đúng luật hơn. Thì con phải nghiên cứu về tất cả những cái rau cỏ đều có chất bổ hết. Tại mình không chịu nghiên cứu thôi. Ăn chay tôi ăn tương với chao tôi thành Phật, nước chuyện đó không có. Việt Nam nếu vậy thì Việt Nam thành Phật hết đâu, cũng khổ làm gì, khổ quá chừng bây giờ. Cũng tại ăn chay tương với chao không à, rồi bệnh không cứu được. Phải nghiên cứu rõ ràng cái gì chúng ta ăn, giúp đỡ cơ tạng cách nào, giúp đỡ thần kinh bằng cách nào. Cũng biết chữ mà. Ở xứ Mỹ này mua sách đọc, mỗi thứ nó có khả năng của nó. Mình combine tất cả những khả năng đó là trị mình được. Chứ không phải là tôi cần phải ăn thịt heo, thịt bò gì, không cần. Rau cỏ đầy đủ hết, không có thiếu, chắc gì nó cũng có hết. Khoa học bây giờ văn minh, mình sống chỗ khoa học văn minh, mình phải tìm tàng. Người ta phân tách ra đủ chuyện. Một ly nước trà họ cũng phân tách rất kỹ. Uống vô khỏe mạnh.
Thưa thầy, số mời thầy, thầy có nói vấn đề mà con gì quên mất. Con đĩa biển hả con gì đó?
Con đĩa biển là trường đầu, nó mau nhất, muốn giúp cái chân á, phải nhờ cái chất nhất đó.
Nhưng mà thưa thầy, con nguyện là con nguyện con đem gia đình con qua đây được hết. Bệnh ăn con ăn cái trường, bây giờ con ăn đi sao được thầy?
Cái đó đâu có sao, nó có máu đâu. Đồ đồ đâu có máu.
Vậy là con ăn được.
Nó đâu có gì đâu, nó một chất nhờn thôi. Rồi mình có thể tìm ở trong rau cũng có nữa. Nhiều chất nó có hết, trong trái cây nó cũng có nữa. Mình chuyển đủ qua đó đi, ăn hàng ngày. Cái gì nó cũng có chất cellulose của nó hết á. Con tìm ra rồi đêm gia tăng cái cellulose, cái chừng nó tốt mà.
Cảm ơn thầy. Xin.
Dạ thưa, mời anh Pháp.
Dạ con kính chào thầy. Con có một câu hỏi xin nhờ thầy giảng cho con biết. Xin thầy giảng cho con biết sự khác biệt giữa tâm và hồn. Nếu có sự khác biệt giữa tâm và hồn.
Hồn sự di chuyển ở các tầng đều có hết á. Mà có tâm hay là không, có tâm nó mới chịu tu, có tâm nó mới bác ái, nó không có phá khoái người ta. Mà cứ thứ hồn không tâm là ma quỷ, gặp đâu sen đó, gặp đâu nhập đó, nó có luồng trước điển mà thôi. Còn chúng ta tu đây cho nó trụ. Như con bây giờ trẻ, trong cơ tạng có chất tinh, tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư. Ngày ngày tu luyện như vậy phần hồn con sẽ sáng ra. Hồn đó có tâm. Mà ngày ngày con dục á, cái hồn không có gì hết. Nó cũng như con chết thác, xác thác ra ma. Con ma không có, không có sáng suốt, không có tâm.
Con cảm ơn thầy.
Thì chỗ đĩa rồi cũng không có, không giúp đỡ nó được cái gì. Chỉ đi cho nó tiến lại thôi.
Dạ thưa quý bác, quý anh chị, dạ thưa mời chị Gấm.
Cho nên bé Tám chết là uổng, ngày nào cũng có thắc mắc hết. Bé Tám mới chịu trả lời. Chứ Tám học khổ mới chịu trả lời.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy, nếu mà người chết trong 3 ngày mình thiêu có đau đớn lắm không?
Cái xác cắt miếng thịt ra coi, thịt heo nó còn máu đỏ, để chập cho nó đen. Cái đó là cái khi mà chết rồi á, cái điển nó ly tán, điển mới trở cái hồn. Cái hồn cũng vậy, ly tán, nó không có biết đau đớn là cái gì, mà còn máu nó còn đau.
Nhưng mà trong 3 ngày á, không còn đau đớn.
Hết rồi.
Dạ. Với hai nữa là
sinh nữa.
Dạ. Thế như mẹ con chết như vậy, mỗi ngày con khỏi cần nguyện trong hơn 1 năm khỏi cần khẩn cầu.
Không, mình chỉ có mấy tuần thôi, 7, 49 ngày
dạ,
tối mình
thiền,
mình
niệm thôi chứ khỏi cần nguyện.
Rồi cuối cùng mình phải lo tu.
Dạ.
Thấy mẹ chết thì mình sẽ chết.
Dạ.
Chết rồi tôi sẽ đi đâu? Tôi cố gắng tu để tôi sang suốt, tôi tỉnh táo một chút lúc chết.
Chứ khỏi cần cầu nguyện tên mẹ mình nữa.
Không có cầu nữa hết rồi.
Dạ.
Mấy tuần nữa xong.
Dạ, dạ.
Rồi để người đi học chứ.
Dạ, dạ.
Khi mà chị tới xứ Mỹ trình diện là nó cũng bắt đi học.
À, dạ, dạ.
Mấy người kia cũng phải đi học chứ.
Dạ.
Cũng vậy á. Không có khác gì á. Ở dưới này trên mặt đất này thay đổi computer, là dưới âm phủ ta cũng thay đổi vậy chứ. Mấy giờ không phải là không có tưởng âm phủ là chỗ là ấy, nó văn minh lắm, nhưng mà nó dạy cho con người dứt khoát.
Dạ.
Xuống âm phủ mới là dứt khoát, không bị vạch cái tội trạng của mình là không chịu dứt khoát.
Dạ.
Người nào cũng có tội, xuống phải chịu cái tội của mình mới dứt khoát.
Vậy là
cho nên có cái luật nhân quả của trời đất.
Vậy bây giờ con khỏi nguyện cho má con nữa.
Thôi con tu là con cứu má thôi, là thiền thôi.
Dạ.
Niệm Phật, hướng về trời Phật đi.
Dạ, dạ.
À,
tại vì con nghe nói chết trong 3 ngày, con muốn làm cho nó mau đó. Đặng khỏi cứ người ta nói rằng không có coi tuổi coi gì hết, trong 3 ngày thì con làm cho xong. Bây giờ con nghe nói 3 ngày làm vậy bà già đau đớn lắm, thành ra con hỏi thử đặng ba con có đi con làm không?
Ai nói đau đớn?
Bích Trân nói, ai nói? Còn con Quảng Hồ con hỏi thầy.
Hỏi nó biết ba đau chỗ nào, đau tay mặt, đau tay trái.
Mới chứ không thôi chôn liền, theo
mình
liền.
Mình có cái ốc, mình là sáng suốt hỏi nó đau tay mặt, đau tay trái, má rồi thì đau cái chân, đau cái đầu.
Con nói bữa nay nên con hỏi thầy, Bích Trân nói một tuần lận thành. Con nói trời ơi má tôi vậy, má tôi đau lắm, ba ngày tôi đã thiêu rồi.
Không sao hết.
Dạ, cảm ơn thầy. Con
không ăn chung gì hết.
Tôi làm bây giờ.
Tôi bây giờ chết rồi mấy bạn nấu ăn cũng được.
Sao?
Xào chiên ăn không có sao hết.
Ngâm rượu
lên. Hả? Ngâm rượu uống cho nó đã. Sống trong năm. Bác sĩ Kiệt ngâm. Cho bác sĩ Kiệt ngâm sát liền cho nó uống ngàn sống ngàn năm nữa.
Cảm ơn thầy. Thầy ba con mất rồi con cũng làm y. Cũng 3 ngày con khỏi.
Không sao.
Dạ.
Để cho nó sạch, cho nó xanh dòi vô,
dạ,
ai chịu được.
Nói làm ba cho vậy cho nó xong chứ con nói ba ngày để tới một tuần là lâu quá, con sợ nghe nó đau đớn, trời ơi, vậy mình có tội lỗi.
Cho nên con người chỉ biết cái bề ngoài mà không biết cái hồn. Lúc chết thấy khổ, thấy tắt thở, tay chân cứng ngắc. Ô cha bà đứa khổ, mẹ đứa khổ, cứng ngắc là ông rời cái nghiệp này tiến về cái nghiệp khác rồi.
Cảm ơn thầy.
Cắt miếng thịt là thấy rõ ràng à. Thấy nó đỏ rồi để cho mấy tiếng, 3 ngày sau là thấy miếng thịt nó hết đỏ rồi. Đi rồi, không có đó nữa. Chỉ có tu điển nó hỗ trợ cho điển được thôi.
Dạ thưa xin lỗi, hôm nay cũng có những cái vấn đề hơi lục đục về âm thanh. Sau đây xin quý bác quý anh chị nào còn thắc mắc thì đây là cơ hội rất tốt cho chúng ta trao đổi với nhau để cùng học hỏi.
Cơ hội hành hạ. Đã thấy tôi chịu đựng biết bao nhiêu, không biết sau này tôi được lên trời không á.
Thầy mà nói gì tụi con chắc sợ quá.
Cố gắng tu đi.
Thầy chịu cái sự hành hạ của anh em chúng con cũng mấy chục năm rồi. Bây giờ thầy chịu thêm tí nữa con nghĩ chắc không sao. Nhân cái dịp ngày hôm nay là cái ngày rất là may mắn cho anh em chúng ta, thì nếu anh em có những cái thắc mắc nào thì cứ lên đây mà mình đặt cái câu hỏi. Đó cái dịp để mình đặt cái câu hỏi mà thầy giải đáp cho mình, để hỗ trợ cho cái phần điển quang mình được thăng tiến thêm. Thì anh em cũng không có nên ngại.
Làm đắc đã khổ rồi, nhưng mà còn biến quá chịu đựng làm thành cái ly để phục vụ bất phân giai cấp. Tôi vô cùng tới lúc bị tan rã mới lưu danh tại thế được. Thấy không? Thì chúng ta tu không có chán ngán bất cứ cái trở ngại nào. Thực hành đi tới là mọi người sẽ kính nể chúng ta.
Kính chào thầy. Thầy giảng rất nhiều về chân lý đạo rõ ràng, nhưng tại sao chúng con không nhận ra, đôi lúc còn làm không đúng và sai những lời thầy dạy bảo. Xin thầy cho chúng con để rõ, để chúng con thêm để tu sửa lại cho đúng.
Khi làm sai mới hiểu được luật nhân quả. Phải nhớ tới ông bà mình đã làm cái gì, ngày nay mình phải thọ lãnh. Chính mình nhiều kiếp đã làm cái gì, bây giờ mình phải chịu, phải chấp nhận để tiến. Cho nên học nhịn nhục để thăng hoa. Không cần phải chỉ rõ cái chuyện gì, nhịn nhục là giải quyết tất cả. Phải nhịn nhục để giải quyết tất cả.
Thưa thầy, đạo phi thường đạo là gì?
Nhịn nhục tới thanh tịnh mới là phi thường. Mà nhịn nhục mà không còn thanh tịnh không phải phi thường.
Dạ, còn thức, phi thường thức là gì?
Phi thường thức cũng vậy, từ cái nhịn nhục mới định, lần lần mới tiến tới phi thường thức. Khi mà nhịn nhục nó đi thăng hoa lên cao thì nó từ đó nó mới đi tới chỗ phi thường thức. Nó hiểu, nháy mắt là nó hiểu, nhưng mà phi thường thức không phải đợi suy nghĩ ngoài khối óc rồi, không có trong khối óc nữa, nháy mắt là nó biết, nó thấy rồi.
Cảm ơn.
Dạ, kính thưa thầy, sau đây có vài câu hỏi của bạn đạo. Câu hỏi thứ nhất, tánh ý là một hay là hai? Xin thầy giải đáp cho con.
Tánh là nó trụ, ý thì nó hoạt động. Cho nên chúng ta tu bằng trí, bằng ý, nó mới trụ. Trí ý chúng ta thăng qua hướng thượng, nó mới trụ, nó hợp lại sáng được. Còn tánh á, nó trụ ở trong cái thể xác này. Khi bộc phát cái này, khi bộc phát cái kia, khi nắm, khi không. Do đâu? Do sự thâu thập của ngoại cảnh là ăn uống. Rồi chúng ta cơ tạng nhiều khi không điều hòa, thì cái tánh không có được điều hòa. Tánh bất nhất. Nay nói về mai nói khác. Cái tánh quan trọng giữa tim, gan, thận, ba luồng điển nó chạy đều thì cái tánh mới ôn hòa được.